là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế. Tiếp đó là phản ánh nỗ lực vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trong đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện vùng cao Trạm Tấu. Cuối chương trình là chuyên mục đi lên từ làng. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Năm 2023, thành phố Yên Bái được giao nhiệm vụ giải phóng mặt bằng 58 công trình dự án, ảnh hưởng đến 3.138 hộ gia đình cá nhân với tổng diện tích thu hồi trên 411 hectare. Đến nay, thành phố đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 5 công trình, đang tiếp tục chỉ đạo thực hiện 53 công trình. Tuy nhiên, việc bố trí tái định cư đảm bảo nhanh chóng ổn định cuộc sống cho các hộ dân có đất bị thu hồi đang gặp những khó khăn do các dự án được phê duyệt, đồng thời với xây dựng các khu tái định cư nên khó bố trí tái định cư cho dân trước khi triển khai công tác thu hồi đất. Việc bố trí vốn cho các dự án chưa kịp thời dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện, trong khi chính sách bồi thường có điều chỉnh, thay đổi, không đồng nhất về chính sách bồi thường, hỗ trợ trong cùng một dự án. Để đẩy nhanh tiến độ công tác bố trí tái định cư, thực hiện các công trình dự án, thành phố tập trung, tiếp tục chỉ đạo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để xây dựng các khu tái định cư tập trung trên địa bàn các phường Yên Ninh, Đồng Tâm và Dưới Phiên để kịp thời sắp xếp tái định cư cho các hộ đủ điều kiện, kịp thời tham mưu báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư cho phù hợp với thực tế. Đối với các dự án của tỉnh, thành phố tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng của dự án nâng cấp quốc lộ 32C, dự án D chống ngập sông Hồng khu vực xã Dưới Phiên, khu tái định cư của dự án D chống ngập sông Hồng khu vực xã Dưới Phiên, dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực tiểu dự án thành phố Yên Bái, dự án đường nối quốc lộ 70 với quốc lộ 32C, quốc lộ 37 với cao tốc Nội Bài Lào Cai. Đối với các dự án của thành phố, ưu tiên tập trung cao độ cho các dự án phát triển quỹ đất thu ngân sách năm 2024 như quỹ đất dân cư tổ 9 phường Đồng Tâm, chỉnh trang đô thị tổ 4, tổ 5 phường Yên Ninh, chỉnh trang đô thị tổ 5 phường Yên Ninh, quỹ đất dân cư đối diện Ủy ban nhân dân phường Hợp Minh.
Năm 2023, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội của thị xã Nghĩa Lộ đã đổi mới công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như chuyển đổi số, thực hiện các tiêu chí trong xây dựng chỉ số hạnh phúc cho người dân trên địa bàn, xây dựng thị xã văn hóa du lịch, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đảm bảo an sinh xã hội, đồng thời hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu trong năm 2023 của thị xã. Nhờ đó, năm 2023, thị xã Nghĩa Lộ đã xây dựng 267 mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực và đạt nhiều kết quả, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2023 đề ra. Phát huy những kết quả đạt được thời gian tới, thị xã Nghĩa Lộ tập trung thực hiện tốt công tác dân vận năm 2024, phát huy các mô hình dân vận khéo tiêu biểu. Đẩy mạnh công tác dân vận của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang, tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở, Đại hội Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghĩa Lộ, hướng tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2024-2029.
Năm 2023, Tổng Công ty Dược Việt Nam đã phối hợp với huyện Mù Cang Chải hỗ trợ cho 4 hộ nghèo làm nhà mới ở xã Chế Cu Nha. Đây đều là các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổng kinh phí hỗ trợ làm nhà mới mỗi hộ là 120 triệu đồng, trong đó Tổng Công ty Dược Việt Nam hỗ trợ 50 triệu đồng mỗi hộ. Nguồn xã hỗ trợ 30 triệu đồng và 40 triệu đồng gia đình tự huy động. Nhà mới được làm theo truyền thống người Mông với nền xi măng, khung gỗ, mái lợp pro xi măng. Việc hỗ trợ kinh phí làm nhà cho hộ nghèo là việc làm thiết thực nhằm cụ thể hóa phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo trên địa bàn xã Chế Cu Nha nói riêng và huyện vùng cao Mù Cang Chải nói chung. Trước đó, Tổng Công ty Dược Việt Nam cũng đã trao tặng 20 suất quà trị giá 20 triệu đồng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập và các cơ số thuốc cho trạm y tế xã Chế Cu Nha trị giá 100 triệu đồng.
Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản gửi các sở, ban ngành, đơn vị địa phương về tăng cường quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Theo đó, các cơ quan, đơn vị địa phương, lực lượng chức năng tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức quán triệt triển khai luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, bắt giữ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ. Địa bàn nào để xảy ra những vụ việc nghiêm trọng liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Thưa quý vị, đáp ứng xu hướng tiêu dùng hiện nay, mặt hàng bánh kẹo, ngày càng trở nên đa dạng, hấp dẫn với nhiều mẫu mã, hương vị và màu sắc để đảm bảo sức khỏe cho học sinh trước những tác hại khó lường của bánh kẹo, đồ ăn vặt được bày bán phía ngoài, xung quanh khu vực cổng trường vẫn là vấn đề nóng, ghi nhận sau của phóng viên thời sự. Hưởng ứng cuộc vận động người Việt ưu tiên dùng hàng Việt Nam, lựa chọn bánh kẹo nội là ưu tiên số 1, bà Đặng Thị Lượt, tổ 3, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, thường nhập và bày bán hầu hết các sản phẩm bánh kẹo trong nước để bán cho các em học sinh. Bà Đặng Thị Lượt, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Để là bà buôn bán, bà không bao giờ bán những hàng ngoại lệ, mà toàn bán hàng trong nước thôi. Tôi đổi thường xuyên, không bao giờ để làm mà quá đắt để cho học sinh. Quan điểm của bà là bán cái gì là để đảm bảo các cháu ăn nó an toàn là được.
Không ít chủ cửa hàng kinh doanh buôn bán đã lựa chọn nguồn cung cấp các mặt hàng đảm bảo chất lượng bày bán cho học sinh. Tuy nhiên, tình trạng mua bánh kẹo không rõ nguồn gốc, thực phẩm không được đảm bảo, chế biến đúng quy cách, thiếu an toàn vẫn còn diễn ra. Nếu trẻ không may sử dụng sẽ gây hại cho sức khỏe, gây ngộ độc. Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh, các trường đã tích cực phổ biến, tuyên truyền với các bậc phụ huynh không mua đồ ăn vặt, bánh kẹo không có nguồn gốc xuất xứ cho con em mình. Em Đỗ Mạnh Dũng, học sinh trường trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Yên Bái nói.
Ở đấy có ảnh hưởng đến sức khỏe. Em đã hạn chế ăn và dường như là không còn sử dụng những thực phẩm đấy.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa có trường hợp cấp cứu nhập viện do ăn bánh kẹo ngoài cổng trường, song vẫn cần sự giám sát quản lý của các trường học, bậc phụ huynh, sự vào cuộc của các ngành chức năng để đảm bảo an toàn thực phẩm, giúp các em học sinh phát triển toàn diện.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, cán bộ đảng và chính quyền từ trên xuống dưới phải hết sức quan tâm đến đời sống của nhân dân. Thực hiện lời dạy của Người, những năm qua Đảng và Nhà nước ta luôn chú trọng chăm lo nâng cao đời sống người dân, nhất là những người nghèo, đối tượng yếu thế với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau. Nhìn lại năm 2023, dù phải đối diện với nhiều khó khăn thách thức, song Đảng, Nhà nước ta vẫn dành nguồn lực lớn để đầu tư hỗ trợ, cải thiện đời sống vật chất tinh thần của người dân. Qua đó an sinh xã hội được đảm bảo với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau. Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm đến mọi người dân. Điều này thể hiện rất rõ khi đất nước xảy ra thiên tai thảm họa dịch bệnh. Đảng, Nhà nước lại có những việc làm thiết thực, kịp thời để hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống. Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng xác định nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ là thực hiện tốt chính sách xã hội, đảm bảo an ninh xã hội, an ninh con người, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý phát triển xã hội, thực hiện tốt tiến bộ công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của người dân Việt Nam. Mục tiêu này đang được hiện thực hóa với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong hơn 6 năm qua, Luật Đấu giá tài sản 2016 là căn cứ pháp lý vô cùng quan trọng cho các hoạt động đấu giá tài sản diễn ra công khai, minh bạch. Tuy nhiên, nhiều quy định đã bộc lộ không ít bất cập. Việc sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản vừa được trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 nhằm khắc phục những bất cập hạn chế trong thời gian qua. Góp ý vào dự thảo Luật Đấu giá tài sản sửa đổi, Tiến sĩ Trần Văn Khải, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam bày tỏ đồng tình với việc sửa đổi bổ sung lần này là hết sức cần thiết và cấp thiết, góp phần ngăn chặn nhũng nhiễu, lạm dụng gây mất an ninh trật tự và thất thoát ngân sách trong lĩnh vực này. Về hiện tượng lộng hành của cò đấu giá quân xanh quân đỏ, thông đồng dìm giá làm sai lệch kết quả đấu giá hay đe dọa người tham gia đấu giá để dìm giá, bỏ giá rất cao một số lô đất rồi bỏ cọc, tạo mặt bằng giá ảo để thao túng thị trường. Tiến sĩ Khải cho rằng, để ngăn chặn những hiện tượng trên, cần chế tài xử lý nghiêm việc để lộ lọt thông tin như dự thảo luật quy định là cần thiết. Tuy nhiên, cần nghiên cứu bổ sung quy định nghiêm cấm tổ chức đấu giá tài sản và hội đồng đấu giá tài sản để người không có đủ năng lực tài chính, nguồn vốn tham gia đấu giá tài sản. Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước được xác định là một trong ba biện pháp trọng tâm để tái cơ cấu kinh tế, trong đó cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là nội dung quan trọng. Nhưng thời gian qua, việc này diễn ra chậm chạp, không đạt kế hoạch đề ra. Chuyên gia kinh tế tài chính Đinh Trọng Thịnh, Học viện Tài chính cho rằng, dịch COVID-19 khiến việc cổ phần hóa chậm lại. Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán tương đối trầm lắng, giá trị doanh nghiệp chững lại hoặc đi xuống, nên doanh nghiệp chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng gặp nhiều khó khăn. Một số chuyên gia cho rằng, giải pháp quan trọng là tái cấu trúc doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đầu tư, từ đó tạo sức hút với nhà đầu tư, có sự chuẩn bị tốt hơn cho việc cổ phần hóa, từ định giá doanh nghiệp đến thẩm định tài sản và các yếu tố liên quan. Trên thực tế, chính sách pháp luật về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước được hoàn thiện theo hướng đảm bảo công khai, minh bạch và chặt chẽ hơn sẽ giúp tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, qua đó giúp đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn của doanh nghiệp nhà nước, đồng thời hạn chế thất thoát vốn tài sản nhà nước. Ngay đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang một số thị trường như Hoa Kỳ, EU, Hàn Quốc đã xuất hiện những tín hiệu phục hồi. Năm 2023, Việt Nam đã tạo ra điểm sáng trong bức tranh kinh tế, thương mại toàn cầu, nổi bật là thành tích của ngành nông nghiệp với dấu ấn đậm nét từ các kỷ lục. Nói về những con số xuất khẩu trong năm 2024, nhiều chuyên gia doanh nghiệp nhận định mục tiêu xuất khẩu 54-55 tỷ đô la trong năm 2024 của ngành nông nghiệp hoàn toàn có thể đạt được, nhưng phải vượt qua rất nhiều khó khăn thách thức. Bà Lê Hằng, Giám đốc truyền thông VASEP nhận định, năm 2024 nhiều khó khăn sẽ tiếp tục chi phối tình hình sản xuất và xuất khẩu thủy sản. Trong đó lạm phát ở các nước lớn đã được kiềm chế, kinh tế thế giới đã thoát đáy, phục hồi chậm, tác động đến nhu cầu tiêu thụ thủy sản. Các vấn đề địa chính trị trên thế giới chắc chắn làm xáo trộn thương mại toàn cầu, trong đó có thủy sản. Từ đó chi phí vận tải tăng, các giá sản phẩm đầu vào cho nuôi trồng chế biến thủy sản cũng tăng. Cũng có thể gây ra cơn lốc lạm phát mới ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ thủy sản trong năm 2024. Quá trình xây dựng thương hiệu thành công khi tạo được sự thấu hiểu, từ đó dẫn đến hành động của khách hàng, của người tiêu dùng trong mua bán, trải nghiệm cũng như lan tỏa sản phẩm. Song trên thực tế, hoạt động xây dựng và bảo vệ thương hiệu của các doanh nghiệp Việt vẫn không phải là câu chuyện đơn giản, còn đối mặt với không ít thách thức. Xác định việc xây dựng thương hiệu là quá trình cực kỳ tốn kém, đây cũng là một trong những nguyên nhân nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam chưa có ý thức cũng như chưa chú trọng đầu tư xây dựng thương hiệu. Điều này đã dẫn đến nhiều hạn chế trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt ngay tại thị trường trong nước cũng như quốc tế. Đã có nhiều người tiêu dùng quay lưng với các sản phẩm của chính doanh nghiệp trong nước, ưu tiên hơn cho các sản phẩm có thương hiệu nước ngoài, mặc dù sản phẩm cùng loại không có sự khác biệt về chất lượng, chỉ khác nhau về giá. Giới chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp khi bước vào thương trường cần xác lập các định hướng chiến lược cho việc xây dựng thương hiệu, trong đó cần thiết đánh giá lại hình ảnh đại diện của quốc gia, của doanh nghiệp, xác định được điểm mạnh và điểm yếu trong từng lĩnh vực cụ thể. Ngoài ra, để tham gia được vào chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp phải khẳng định được uy tín, vị thế của mình, đưa ra được những cam kết để tồn tại bền vững. Đây cũng là một trong những cách để nâng cao giá trị thương hiệu.
Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Thưa quý vị, ngày 12 tháng 1, Ngoại trưởng Nhật Bản Kamikawa Yoko đã có cuộc hội đàm cùng người đồng cấp Mỹ Antony Blinken tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ tại Washington. Phát biểu tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Mỹ đã bày tỏ sự cảm thông với những nạn nhân của trận động đất mạnh gần đây ở miền Trung Nhật Bản và vụ va chạm dẫn đến thương vong ở sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo. Ông Blinken nhấn mạnh Mỹ sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho Nhật Bản. Về phần mình, Ngoại trưởng Nhật Bản Kamikawa cho rằng thế giới đang ở bước ngoặt và liên minh Nhật-Mỹ quan trọng hơn bao giờ hết. Ngoại trưởng nhất trí cùng nhau giải quyết các thách thức liên quan đến Trung Quốc và Triều Tiên, đồng thời thừa nhận tầm quan trọng của hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan. Hai bên cũng cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine, duy trì các biện pháp trừng phạt Nga và đảm bảo xung đột ở Trung Đông không lan sang các khu vực khác trên thế giới. Ngày 12 tháng 1, chính phủ mới của Pháp đã tổ chức một cuộc họp nội các đầu tiên sau khi công bố các thành viên trong nội các mới. Cuộc họp nội các đầu tiên do Tổng thống Emmanuel Macron chủ trì với sự tham gia của tân Thủ tướng Gabriel Attal và các bộ trưởng đã được công bố trong danh sách nội các mới. Trong thông báo đưa ra sau cuộc họp, văn phòng Tổng thống Macron cho biết, trong vài ngày tới, chính phủ sẽ tiếp tục công bố thêm các bộ trưởng mới trong nội các, đồng thời khẳng định chính phủ mới sẽ nâng cao hiệu suất làm việc để đạt được kết quả đã đề ra. Tối 11 tháng 1, danh sách các thành viên nội các mới của Pháp đã được công bố gồm 11 bộ trưởng, các bộ và 3 ứng cử viên bộ trưởng, trong đó có 7 bộ trưởng là nữ. Đáng chú ý, trong nội các mới vẫn giữ nguyên các bộ trưởng ở các bộ ban quan trọng như Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Chính phủ Yemen ngày 12 tháng 1 đã ra tuyên bố cho rằng các cuộc không kích của Mỹ và Anh vào các cơ sở của Houthi ở Yemen trong tuần này là phản ứng trước việc nhóm phiến quân liên tục tấn công tuyến đường vận tải quốc tế trên Biển Đỏ. Chính phủ Yemen cũng khẳng định lực lượng Houthi phải chịu trách nhiệm trong việc kéo Yemen vào một cuộc đối đầu quân sự. Một số tàu chở dầu đã chuyển hướng khỏi Biển Đỏ sau các cuộc không kích của Mỹ và Anh nhằm vào các cơ sở của Houthi ở Yemen, trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng về sự leo thang trong cuộc chiến Israel-Hamas. Trước đó, trong một tuyên bố chung, chính phủ các nước Anh, Mỹ, Australia, Ba Lan, Canada, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, New Zealand và Hàn Quốc nêu rõ mục đích của cuộc không kích là giảm căng thẳng và khôi phục sự ổn định ở Biển Đỏ. Tuyên bố nhấn mạnh liên minh này sẵn sàng hành động để đảm bảo dòng chảy thương mại tự do tại một trong những tuyến đường thủy quan trọng nhất thế giới. Các cuộc biểu tình phản đối giá bảo hiểm, nhiên liệu và phân bón tăng cao của tài xế xe tải và nông dân Rumani tiếp tục bước sang ngày thứ ba liên tiếp, nhiều ngã đường trên khắp cả nước bị người biểu tình phong tỏa. Họ cho rằng những công ty nước ngoài đang được hưởng lợi trong khi các công ty vận tải trong nước và ngành nông nghiệp đang trên bờ vực phá sản. Cảnh sát đã chặn những người biểu tình trên các con đường chính dẫn vào thủ đô Bucharest nhằm ngăn những người biểu tình phong tỏa thành phố để gây sức ép lên chính phủ. Đường đến đồn hải quan Calafat gần biên giới Bulgaria cũng bị chặn bởi một đoàn gồm hàng trăm xe tải và máy kéo, nhưng người biểu tình tuyên bố sẽ tiếp tục cho đến khi chính phủ có giải pháp cho các vấn đề của họ. Ấn Độ đang thử nghiệm trí tuệ nhân tạo AI để xây dựng các mô hình khí hậu nhằm cải thiện dự báo thời tiết trong bối cảnh mưa lớn, lũ lụt và hạn hán xảy ra ngày càng nhiều tại nước này. Trung tâm Khoa học và Môi trường IMD ước tính thời tiết cực đoan đã khiến gần 3.000 người tử vong tại Ấn Độ trong năm nay. Ông Hosalika, người đứng đầu Bộ phận Nghiên cứu và Dịch vụ Khí hậu tại Cục Khí tượng Ấn Độ cho biết, IMD đang đưa ra dự báo dựa trên các mô hình toán học sử dụng siêu máy tính. Việc ứng dụng AI với mạng quan sát mở rộng có thể giúp tạo ra dữ liệu dự báo chất lượng cao với chi phí thấp hơn. IMD hy vọng các mô hình và tư vấn về khí hậu dựa trên AI mà trung tâm đang phát triển sẽ giúp cải thiện chất lượng dự báo. Cơ quan này đã sử dụng AI để tạo ra cảnh báo công khai về nắng nóng và các bệnh như sốt rét. IMD cũng dự định tăng cường các đài quan sát thời tiết và cung cấp dữ liệu có độ phân giải cao hơn để phục vụ dự báo.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua công tác tuyên truyền vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được Công an huyện Trạm Tấu triển khai thực hiện thường xuyên với nhiều biện pháp thiết thực, mang lại hiệu quả cao, đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của quần chúng nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.
Sa Hồ là một xã vùng cao thuộc huyện Trạm Tấu với gần 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Kinh tế của người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp truyền thống. Do tập tục, thói quen về môi trường sinh sống, trước đây hầu như gia đình nào trên địa bàn xã cũng đều lưu giữ và sử dụng các loại vũ khí tự chế, đặc biệt là các loại súng tự chế như súng kíp để săn bắn, bảo vệ mùa màng. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, với sự tuyên truyền vận động của lực lượng công an, nhất là từ khi có lực lượng công an chính quy về cơ sở, người dân ở xã Sa Hồ đã tự giác giao nộp các loại vũ khí tự chế, công cụ hỗ trợ và tạo được sự chuyển biến tích cực về an ninh trật tự trên địa bàn. Cũng như nhiều hộ gia đình khác ở xã Sa Hồ, sau khi được tuyên truyền vận động, gia đình anh Thao A Sành ở thôn Sáng Pao, xã Sa Hồ đã tự nguyện giao nộp khẩu súng kíp mà anh gìn giữ bấy lâu nay. Anh Sành cho biết, trước đây khi nhà nước chưa cấm người dân sử dụng súng săn, anh cũng như nhiều người dân trong thôn thường xuyên sử dụng súng kíp để đi săn thú rừng. Nhưng từ khi nhà nước cấm sử dụng, anh đã không sử dụng súng nữa. Bây giờ có các đồng chí công an xã đến tuyên truyền, gia đình anh quyết định giao nộp khẩu súng kíp cho lực lượng công an. Anh Thảo A Sành, thôn Sáng Pao, xã Sa Hồ, huyện Trạm Tấu, nói.
Hôm nay tôi mang về phải nộp cho công an xã Sa Hồ. Nó thì bỏ bà con sau này đó thì đồng có sự rộng như trước nhá. Bây giờ là công an cấn là cái súng kíp là nó sử dụng là hay nghi huyền. Thế thì sau này bà con phải dạy cho bà con có thể mang về nộp công an xã Sa Hồ.
Với phương châm đi từ ngõ, gõ từng nhà, ra từng người, lực lượng công an xã Sa Hồ đã chủ động bám thôn, bám bản, lấy biện pháp tuyên truyền vận động, thuyết phục là chính, qua đó giúp người dân hiểu rõ hơn những quy định của pháp luật về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép súng tự chế, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, cũng như những tác hại, nguy hiểm và những hậu quả có thể xảy ra khi tàng trữ các loại vũ khí tự chế trong gia đình. Nhờ vậy, thời gian qua, người dân trên địa bàn đã chủ động giao nộp nhiều khẩu súng, công cụ hỗ trợ cho lực lượng công an. Chỉ tính riêng trong năm 2023, người dân đã nộp cho lực lượng công an xã hơn 20 khẩu súng tự chế, vượt chỉ tiêu so với kế hoạch. Thượng úy Giàng A Hùng, Phó trưởng Công an xã Sa Hồ, huyện Trạm Tấu cho biết.
Thực hiện tốt công tác này thì công an xã cũng như là các cán bộ trong công an xã đã đến từng nhà, từng hộ dân cũng như là vận động tuyên truyền tập thể cũng như là vận động tuyên truyền cá biệt đối với từng cá nhân mà nghi cũng như là sử dụng có thông tin về sử dụng vũ khí vật liệu nổ. Và công an xã cũng đã thực hiện công tác là vận động thu hồi, mà mỗi người thu hồi thì có thể sẽ được gọi là thưởng một phần quà nào đó về lương thực cũng như khen ngợi tuyên dương để người dân hưởng ứng cái công cuộc thu hồi vũ khí vật liệu nổ này.
Anh Vàng A Sủ, bí thư chi bộ thôn Khấu Dê, xã Sa Hồ, huyện Trạm Tấu nói.
Được tuyên truyền của ủy ban và ban công an xã thì với cương vị là bí thư chi bộ thì đã tuyên truyền vận động nhân dân là nộp vũ khí và liệu nổ. Thứ hai nữa là thôn cũng có bí thư chi bộ cũng chỉ đạo công an viên, thôn đội trưởng và các thành viên trong thôn là nắm tình hình và đi tuyên truyền và vào từ hộ gia đình để thu súng tự chế.
để người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thời gian qua xã Hạt Lưu luôn phát huy vai trò của cán bộ, đặc biệt là lực lượng công an chính quy, công an viên và cán bộ đảng viên trong việc tuyên truyền vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ bằng nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú để nhân dân hiểu các quy định của pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, về tác hại khi sử dụng vũ khí, vật liệu nổ đối với gia đình và sự nguy hiểm cho xã hội. Chỉ tính riêng trong năm 2023, lực lượng công an xã đã tổ chức được 16 buổi tuyên truyền pháp luật, lồng ghép tuyên truyền về luật thu hồi vũ khí và liệu nổ, thu hút hơn 2.000 lượt người tham gia. Qua đó đã nâng cao nhận thức của người dân trong việc tự giác giao nộp vũ khí và liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Thông qua công tác tuyên truyền vận động, năm 2023, người dân trên địa bàn xã Hạt Lưu đã tự nguyện giao nộp 22 khẩu súng tự chế, không có vụ việc vi phạm trong lĩnh vực này. Đại úy Hoàng Quốc Hoàn, trưởng công an xã Hạt Lưu, huyện Trạm Tấu cho biết thêm.
Tại các buổi họp thôn thì chúng tôi đã lồng ghép các nội dung tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân về tác hại trong việc sử dụng vũ khí vật liệu nổ trái quy định. Và từ đó thì người dân đã tự giác giao nộp các loại vũ khí tự chế và các vật liệu nổ cho lực lượng công an xã.
Để công tác vận động người dân, nhất là đồng bào Mông giao nộp vũ khí và liệu nổ, hàng năm dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Công an tỉnh và Ủy ban Nhân dân huyện, Công an huyện đã chỉ đạo phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn và Công an xã. Tăng cường tuyên truyền đề cử các đồng chí công an biết tiếng dân tộc để vận động phổ biến kiến thức cho đồng bào dân tộc, từ đó nâng cao nhận thức để người dân tự giác giao nộp, cung cấp thông tin, tố giác với cơ quan công an các trường hợp mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí và liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Năm 2023, Công an huyện đã vận động thu hồi khẩu súng tự chế các loại. Thời gian tới, cùng với công tác đấu tranh quyết liệt xử lý với các hành vi vi phạm pháp luật về mua bán, sản xuất, tàng trữ trái phép vũ khí và liệu nổ, Công an huyện Trạm Tấu sẽ đẩy mạnh tuyên truyền trên các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook cho người dân trên địa bàn nắm các quy định của pháp luật, các hình thức xử lý, những tác hại, hậu quả gây ra do việc tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí và liệu nổ.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng.
Thưa quý vị và các bạn, ở độ tuổi ngoài 60 nhưng bà Lương Thị Tình, thôn Đăng Thọ, xã Phú Thịnh, huyện Bình vẫn rất cần mẫn gắn bó với việc chăn nuôi. Từ nghề này đã giúp gia đình bà thoát nghèo, xây dựng nhà cửa khang trang và có điều kiện chăm lo cho các con ăn học. Bởi vậy mà trong suy nghĩ, bà Tình luôn tâm niệm còn sức khỏe là còn gắn bó với chăn nuôi lợn, trâu bò, đồng thời chia sẻ lại kinh nghiệm cho người dân địa phương về phát triển kinh tế. Mục Đi lên từ làng hôm nay mời quý vị và các bạn gặp gỡ với bà Lương Thị Tình qua phóng sự sau.
Đến thôn Đăng Thọ, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, nhắc đến bà Lương Thị Tình, trong thôn ai cũng cảm thấy yêu mến bởi sự chịu thương chịu khó và ý chí vươn lên làm kinh tế của người phụ nữ nông thôn chất phác này. Mỗi ngày, bà Tình thường dành phần lớn thời gian vào buổi sáng để dọn dẹp, vệ sinh khu vực chuồng chăn nuôi lợn. Từ giữ ấm, che chắn gió lùa vào mùa đông, thoáng mát về mùa hè, cho đến vệ sinh máng ăn, máng uống nước. Nhờ cách làm này mà gia đình bà luôn duy trì hơn 50 con lợn thương phẩm và từ 3 đến 5 con lợn nái phát triển khỏe mạnh. Chưa năm nào mắc các dịch bệnh lớn, bà Tình cho biết thêm.
Nào cũng phải có thuốc chứ, không nếu mà nhà nước không cấp thì mình phải mua thuốc ở ngoài thú y, phòng trừ thuốc phun chuồng trại rồi thì tiêm phòng các loại mà, chứ không tiêm thì làm sao được. Ở lợn ấy thì là cám ăn thẳng, lợn thịt thì mới cám ăn thẳng, còn lợn nái là ăn rau mon, chuối, đấy là vì lợn nái cám ăn thẳng cũng có.
Hơn 20 năm chăn nuôi lợn, bà Tình rút ra nhiều kinh nghiệm quý từ khâu vệ sinh chuồng trại đến kiểm soát chất lượng nguồn thức ăn. Và quan trọng nhất là phải tích cực học hỏi các kiến thức khoa học kỹ thuật thông qua các lớp tập huấn do địa phương tổ chức hay chủ động đi tham quan học tập ở các mô hình chăn nuôi lớn trong và ngoài tỉnh. Từ đó nâng cao các kiến thức như lựa chọn các giống lợn thương phẩm phù hợp với thị hiếu của thị trường. Tiêm phòng vaccine đầy đủ, đa dạng hóa thức ăn cho đàn vật nuôi phù hợp với từng thời kỳ tăng trưởng, bà Tình nói thêm.
Nuôi để mà rút được kinh nghiệm thì mình cũng hay đi ra ngoài. Đi ra ngoài thì cứ nghe thấy người ta nói cái gì cái thì mình về mình phải nghiên cứu xem là cái nó có hợp với mình không. Nếu mà hợp với mình thì mình thực hiện, mà không hợp thì thôi. Thế mình cũng phải tham khảo nhiều chỗ chứ không phải một chỗ. Ngoài ra tôi cũng tham gia các lớp tập huấn như hôm vừa rồi ở huyện. Rồi thì ở trên xã cũng đi nhiều nơi để tập huấn để rút được những cái kinh nghiệm của người ta trao đổi với mình để về mình áp dụng theo cái đấy mình làm.
Từ hiệu quả trong chăn nuôi lợn để có thêm thu nhập, gia đình bà còn mở rộng chăn nuôi trâu bò. Bên cạnh việc chăn thả tự nhiên, bà chú trọng đến dự trữ nguồn thức ăn cho đại gia súc như cỏ, rơm khô và thực hiện tiêm phòng vaccine đầy đủ. Nhờ những nỗ lực trong sản xuất mà kinh tế của gia đình bà Tình đi lên qua từng năm, trung bình trừ các khoản chi phí cũng mang về hơn 100 triệu đồng tiền lãi. Mô hình của gia đình bà Tình cũng là một trong những điểm sáng trong phát triển kinh tế của Hội Phụ Nữ xã Phú Thịnh. Bà Nguyễn Thị Mỹ Huệ, Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Phú Thịnh cho biết.
Mô hình phát triển kinh tế của hộ cô Lương Thị Tình thì là hội viên phụ nữ. Thế nhưng mà thực sự là mình thấy rất là hiệu quả. Mà khi gia đình cũng được tuyên truyền, phổ biến và cũng được nắm bắt về một số cái kỹ thuật để về áp dụng cái mô hình chăn nuôi ấy, thì gia đình thực hiện rất là tốt, hiệu quả và mang lại cái thu nhập cho gia đình.
Với bà Tình, làm nghề nông muốn thành công trước hết phải chọn đi hướng đi đúng và quan trọng hơn là phải kiên trì chịu khó. Chăn nuôi cũng phụ thuộc nhiều vào thị trường, song nếu khéo léo tính toán, ra vào đàn có kế hoạch thì sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đây là động lực để chị em phụ nữ trong thôn tích cực sản xuất, phấn đấu làm giàu trên mảnh đất quê hương.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Đi lên từ làng, thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc Thu Nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đang mường lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đồng Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.